This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 17 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm C, Thánh Vĩnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 47, Đức Maria đã đón nhận hy tế của bí tích thánh thể làm của mình. Trong suốt cuộc đời của mẹ bên cạnh Chúa Kitô và không chỉ trên đồi Canvario, Đức Maria đã lấy chiều kích hy tế của bí tích thánh thể làm của mình. Khi mẹ đem trẻ Giê-xu vào đền thờ Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, mẹ đã nghe cụ già Simeon loan báo cho mẹ rằng, trẻ này sẽ là một dấu hiệu chia rẽ, và rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim của mẹ. Như thế, bi kịch của người con chịu đóng đinh đã được tuyên báo, và một cách nào đó, cảnh mẹ đứng đó của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá đã được hình dung trước. Từng ngày chuẩn bị lên đỉnh đồi Canvario, mẹ Maria đã sống một thứ thánh thể đã có trước nào đó. Đó là một cách hiệp lễ thiêng liêng bằng ước muốn và hiến dâng. Thánh thể đã có trước này sẽ được hoàn tất bằng sự hiệp nhất với con người trong cuộc thương khó. Điều đó sẽ được diễn đạt sau phục sinh qua sự tham dự của mẹ vào việc cử hành thánh thể mà các tông đồ chủ sự để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Làm sao tưởng tượng được những tâm tình của Đức Maria khi người nghe từ miệng của Thánh Phêrô, Gioan, Giacôbê và của các tông đồ khác những lời trong bữa tiệc ly, này là mình thầy bị nộp vì các con. Thân mình được dâng lên làm lễ tế và được biểu thị bằng dấu chỉ bí tích, cũng là thân mình của đấng mà mẹ đã cưu mang trong lòng. Nhận lấy bí tích thánh thể đối với Đức Maria như là đón nhận một lần nữa trong lòng mẹ quả tim đã đồng nhịp với quả tim của mẹ, và như sống lại những gì mẹ đã đích thân cảm nghiệm dưới chân thập giá. Trích thông điệp bí tích thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 56. 18 tháng 10 thứ hai, Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 19 thứ ba, Thánh Gioan Berebop, linh mục. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20 tháng 10 thứ tư, tuần thứ 29 mùa thường. 21 thứ năm, tuần thứ 29 mùa thường. 22 thứ sáu, tuần thứ 29 mùa thường. 23 thứ bảy, Thánh Gioan Capistrano, linh mục. Và 24 tháng 10, Chúa Nhật thứ 30 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai, Chúa Nhật truyền giáo. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mạnh.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.
Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn tin cầu.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn, nhưng ngã lòng. Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.
Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì linh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian. Xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài kế sách xuất hành. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rafadin. Ông Môsê nói với ông Giô-suê rằng: Ngươi hãy tuyển chọn các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-suê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy và ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môi-se, A-a-rôn và Hư thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môi-se giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận. Còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalek thắng thế. Bấy giờ, tay ông Môi-se mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi. Còn ông A-a-rôn và ông Hư thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và quân dân nó. Đó là lời Chúa. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Người chẳng để cho chân người siêu tê, Đấng bảo vệ ngươi, người chẳng có ngủ say. Kìa Đấng bảo vệ Israel, người không thiếp giấc, không ngủ say.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi dân Chúa là Đấng bảo thành trời đất.
Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Đấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban đêm, mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng cao thành trời ơi.
Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tay biên. Người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi, Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai. Vì từ bé con đã học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả kinh thánh đã được Chúa linh hứng, điều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính. Ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết,
nhân danh cuộc xuất hiện của chính người và vương quốc của người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Chúa an. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn: dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không nể người ta. Trong thành đó lại có một bà hóa đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà hóa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn, hằng kêu cứu với người ngày đêm mà khoan giảng với họ mãi sau? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải hoan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay 17 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm C. Đúng ra hôm nay là ngày Chủ nhật truyền giáo, nhưng trong lịch phụng vụ của Việt Nam thì ngày Chủ nhật truyền giáo là Chủ nhật tới 24 tháng 10. Dù sao ngày hôm nay cũng là một ngày thật là đặc biệt, đáng mỗi người chúng ta tâm niệm trong lòng. Đó là ngày bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên nước Mexico. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong ngày hôm nay cũng khai mạc năm Thánh thể cho toàn thể giáo hội từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Tại Việt Nam thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định khai mạc năm Thánh thể hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 10. Là ngày khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế ở Mexico. Thật ra thì khai mạc vào Chủ nhật mùng 10 tháng 10 hay khai mạc vào ngày 17 tháng 10 hôm nay, vấn đề trước hay sau không quan trọng. Như trong tông thư Đức Thánh Cha đã nói, biến cố Đại hội Thánh thể quốc tế tại Mexico là biến cố khởi đầu của năm thánh thể, và năm thánh thể này sẽ kết thúc với biến cố Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma cũng vào tháng 10 năm 2005. Như thế, hai biến cố khởi đầu và kết thúc năm thánh thể cũng đều quy về bí tích thánh thể. Đại hội Thánh thể quốc tế tại Mexico về chủ đề thánh thể là ánh sáng, là sức sống cho ngàn năm thứ ba. Và chủ đề của khóa họp thượng đồng các giám mục tại Roma vào tháng 10 năm 2005 cũng nói về đề tài thánh thể là nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Và trong suốt năm thánh thể này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa ra tông thư cho năm thánh thể cũng nói về bí tích thánh thể, và trước đó là thông thông điệp của Ngài về Bí tích Thánh Thể, nói rằng giáo hội sống nhờ Bí tích Thánh Thể. Trong những văn kiện này, có một điều mà có thể mỗi người chúng ta đã lưu ý từ lâu, đó là Đức Thánh Cha đã xác định một lần nữa mẹ Maria là người nữ thánh thể. Mẹ Maria đã cưu mang Chúa trong tâm trí của mẹ và trong cung lòng của mẹ. Đó là mẹ Maria đã trở thành như nhà tạm, là người nữ của thánh thể. Và sau đó, khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, mẹ Maria cũng có hiện diện nơi đó. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã gọi mẹ Maria là người nữ của thánh thể. Về điều này, chúng ta có thể ráp nối với nội dung của bài phúc âm hôm nay, khi Chúa Giêsu nhắc lại cho các môn đệ của Ngài qua dụ ngôn về người đàn bà hóa đến yêu cầu quan tòa ác ôn kia hãy xử trường hợp của bà. Và vì bà nài nỉ mãi mà quan tòa phải hành động để giúp cho bà, và Chúa Giêsu kết luận: anh em hãy cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Lời cầu nguyện của anh em sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Thiên Chúa tốt hơn vị quan tòa. Chắc chắn Ngài sẽ nhậm lời anh chị em. Chúng ta thử hỏi, làm sao để cầu nguyện luôn? Không phải, cầu nguyện không phải là đọc kinh. Không phải chúng ta cứ mở miệng đọc kinh tối ngày sáng đêm 24/24 là chúng ta cầu nguyện luôn. Cầu nguyện ở đây, chúng ta cần nên hiểu như một cách hết sức đơn sơ. Đó là cuộc trao đổi tình thương giữa ta và Chúa. Mối liên lạc tình thương giữa ta và Chúa cần phải có liên tục luôn mãi trong suốt cuộc sống của chúng ta. Và từ quan điểm này, chúng ta nhìn về mẹ Maria là mẫu gương cho sự cầu nguyện liên tục của mỗi người chúng ta. Mẹ Maria cưu mang Chúa trong tâm trí, và mẹ Maria cưu mang Chúa trong cung lòng của mẹ luôn mãi. Và mẹ Maria là nhà tạm, là nơi Chúa ngự. Ước gì mỗi người chúng ta cũng trở thành con người thánh thể, trở thành nhà tạm để Thiên Chúa ngự luôn mãi trong tâm hồn của chúng ta. Để rồi có sự kết hiệp luôn mãi giữa ta và Thiên Chúa, và đó là chúng ta cầu nguyện luôn, trong sự kết hiệp luôn mãi với Thiên Chúa. Trong tông thư cho ngàn năm mới, và sau đó, trong những hướng dẫn gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Đức Thánh Cha cũng nhắc điều này, là ước chi trong năm thánh thể này, mỗi người được biết yêu mến thánh thể, tôn sùng thánh thể và chiêm ngắm thánh thể, và một cách cụ thể đến cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể để thực hiện việc cầu nguyện luôn. Mỗi người chúng ta hãy biến mình trở nên như nhà tạm để Chúa Giêsu hiện diện trong đó, và chúng ta đến với Chúa, xin Chúa ở lại với chúng ta luôn mãi, giúp mỗi người chúng ta duy trì mối dây liên kết thân thiện giữa ta và Chúa, duy trì tình thương giữa ta và Chúa, để luôn luôn chúng ta sống trong tình trạng hướng về Chúa, sống trong việc cầu nguyện luôn mãi. Và cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin điều này điều nọ một cách riêng rẽ. Chúng ta hãy nhìn về nội dung của lời cầu xin của người đàn bà hóa với viên quan tòa. Bà đến xin viên quan tòa trả lại sự công bằng cho bà. Sự công bằng giữa ta và Chúa ở đây là gì? Đó là sự công chính, đó là ơn cứu rỗi. Người ta thường định nghĩa công bằng là trả lại cho mỗi người điều thuộc về người đó. Nếu chúng ta áp dụng điều này vào mối tương quan giữa ta và Chúa, thì trả lại sự công bằng là gì? Trả lại cho Chúa điều thuộc về Chúa và cho ta điều thuộc về ta. Điều thuộc về Chúa là gì? Là chính thực thể của Ngài, là chúng ta cúi mình tôn thờ nhìn nhận Ngài là ai, là Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. và trả lại cho mỗi người chúng ta điều gì? Căn cước của mỗi người chúng ta là gì? Đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta hình ảnh của Ngài. Và trả lại sự công bằng, đó là làm cho chúng ta trở về với căn tính nguyên thủy của mình, cho chúng ta được trở về lại với hình ảnh mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ đầu. Hay nói cách khác, đó là sự công chính, đó là ơn cứu rỗi, đó là sự hòa hợp giữa ta và Thiên Chúa. Đây là điều mà Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta cầu xin mãi. Thánh Augustino cũng đã nói, Thiên Chúa biết chúng ta có những tội lỗi, có những khuyết điểm, nhưng Thiên Chúa chỉ nhìn thấy nơi chúng ta hình ảnh của Ngài. Hình ảnh của Ngài trong mỗi người chúng ta, dù bị che mờ bởi tội lỗi, nhưng vẫn còn đó, và Thiên Chúa chỉ nhìn thấy hình ảnh đó nơi mỗi người chúng ta mà thôi. Và Ngài khuyến khích mỗi người chúng ta hãy nhớ lại điều này, hãy hướng về Ngài luôn mãi, và hãy cầu xin Ngài ban lại cho chúng ta có được hình ảnh trọn vẹn tốt đẹp hơn của Ngài trong chúng ta. Và cũng từ đó chúng ta trở về lại với Thánh Thể. Xin Chúa nhờ công nghiệp của mẹ Maria làm cho mỗi người chúng ta được yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể, chiêm ngắm Ngài trong Thánh Thể, và biến mỗi người chúng ta trở thành như một nhà tạm, noi gương mẹ Maria là người nữ của Thánh Thể, để mỗi người chúng ta cũng là con người của Thánh Thể. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi là để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Pôn-xi-ô Pi-la-tô, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu đối Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cáo tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những chỉ là cầu xin cho mình được ơn này ơn nọ, nhưng mà chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được luôn sống kết hiệp với Ngài, được sống trong tình trạng cầu nguyện liên lỉ. Cùng nhau chúng ta hãy xin: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa trong năm Thánh Thể này được ơn gia tăng lòng yêu mến Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể, và biết đến với Chúa để múc lấy sức mạnh sống làm chứng cho Chúa giữa mọi anh chị em xung quanh.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
chúng ta cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình giữa mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Xin Chúa ban ơn soi sáng và giúp chúng con thực hiện hòa giải và tha thứ cho nhau, để mỗi ngày chúng con được góp phần của mình xây dựng nền văn minh tình thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn thính giả tại Việt Nam, nhất là của những ai đang hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ này. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con hiệp nhất với nhau trong tình thương Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con cũng đã xin Chúa cho chúng con được sống trung tín và quảng đại, để chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa. Trung tín, quảng đại, nhiệt thành phụng sự Chúa, đó là những gì chúng con cần để sống trọn cuộc sống của mỗi người chúng con, để làm vinh danh Chúa và mô bích và mô ích cho anh chị em xung quanh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được điều này. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mô ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ông là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha qua yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã mua người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tôi bất phục tùng. Vì thế lạy Cha cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúa cùng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đồ ân thánh thần xuông mà thanh hoa của lễ này để biên thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và thực hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và thêm sinh vì Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sao hay xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria thanh mầu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha đời chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là Vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống vẹn tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, ơn do tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ban Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Ta ơn Chúa.
Trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin con xin vâng ngài thiên, xin con xin mẹ dạy con
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 48 đã được khai mạc tại Guadalajara, bên nước Mexico, vào Chủ Nhật vừa qua mùng 10 tháng 10, và sẽ được bế mạc vào Chủ Nhật hôm nay 17 tháng 10. Vì tình trạng sức khỏe, Đức Thánh Cha đã không đến Mexico trong dịp long trọng này. Nhưng tại Roma, vào trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 10 tháng 10, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về biến cố khai mạc năm Thánh Thể Quốc tế này. Và Chủ Nhật hôm nay, 17 tháng 10, qua đài truyền hình, Đức Thánh Cha sẽ tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Guadalajara. Chúng tôi sẽ nói về biến cố này trong một thời sự vào ngày mai thứ Hai. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Giờ đây, trong một trưa Chủ Nhật với Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 10 tháng 10. Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Carissimi fratelli e sorelle, si è aperto oggi a Guadalajara in Messico.
Anh chị em rất thân mến, Chủ Nhật hôm nay mùng 10 tháng 10, tại Guadalajara bên Mexico, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 48 được khai mạc. Với chủ đề Bí tích Thánh Thể, ánh sáng và sự sống cho ngàn năm mới. Tôi hiệp ý trong tinh thần với biến cố quan trọng này của giáo hội, và cũng là biến cố khai mạc năm Thánh Thể. Tôi đã gửi đến toàn thể giáo hội một tông thư để cử hành năm đặc biệt này. Tông thư bắt đầu với những lời như sau. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Ước chi lời khẩn cầu này được vang lên trong mọi cộng đoàn Kitô. Nhận ra Chúa Kitô phục sinh trong lúc bèo bánh, các tín hữu hãy sẵn sàng làm chứng cho người bằng những việc làm của Đức Bác Ái. Một thể hiện đặc biệt cho Đức Bác Ái trong giáo hội địa phương là tổ chức Caritas trong giáo phận. Tại Roma này, tổ chức Caritas đang cử hành kỷ niệm 25 năm thành lập. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hoa trái chín mùi trong những năm qua, và tôi khuyến khích cộng đoàn giáo hội hãy tiếp tục trong công tác huấn luyện và trong những việc phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và cho những ai cần được trợ giúp. Chúng ta hãy phó dâng những ý nguyện trên cho lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh. Mẹ là người nữ của bí tích Thánh Thể. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ex ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetici.
Dignificiamur promissionibus Christi.
Oremus. Grazie a tua quesimus Domine, Ventibus Arsis in Onde, Ut Criangelo Anciente, Christi Vinitui, Incarnazione Cognomimus, Ve Passione Meus et Crucem, Alleluia e Gloria Patrum, Venuntum Christum, Deum Nostrum.
Amen.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Amen.
Reque eternam, non eis domi.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescat in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benignum.
Cristo xin chào bằng pháp lành tòa thánh.
Agnus Dei nostrum, in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nói thêm vài lời chào chúc những tham dự viên tuần lễ xã hội của người Công giáo Italia đang diễn ra tại thành phố Bologna với chủ đề Nền Dân Chủ, Những Cảnh Sống Mới, Những Quyền Lực Mới. Đức Thánh Cha cầu chúc cho những suy tư của tuần lễ xã hội này cung cấp những khích lệ mới cho Cộng đoàn Giáo hội tại Italia để làm chứng cho Chúa mỗi ngày một quyết định hơn trong môi trường sinh hoạt của đất nước. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc thêm là vào chiều Chủ nhật 17 tháng 10, trong sự kết hiệp tinh thần với tất cả những ai tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara, bên nước Mexico, thì tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ long trọng để khai mạc năm thánh thể trong toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha mời các tín hữu hãy đến tham dự biến cố quan trọng này của giáo hội, để cùng nhau dâng lời chúc tụng Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua ngày 10 tháng 10. Ngày khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên nước Mexico. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho giới trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 20. Sẽ được tổ chức tại Köln, Bình Đức vào tháng 8 năm tới 2005. Sứ điệp của Thánh Cha được chia ra làm 3 phần, ngoài phần nhập đề và kết luận. Phần thứ nhất, số 2 và số 3, Đức Thánh Cha nói về việc tìm kiếm và gặp gỡ Chúa qua những dấu chỉ và trong bí tích thánh thể. Phần thứ hai gồm số 4 và số 5, Đức Thánh Cha nói về việc thờ phượng Chúa cách đích thực, bằng cách dành cho người chỗ nhất trong đời và dâng cho người tự do, lời ca ngợi và tạ ơn. Vừa đồng thời từ bỏ ngũ tượng, khước từ những cám dỗ về tiền bạc, hưởng thụ và bạo lực. Và phần thứ ba gồm hai số 6 và 7, Đức Thánh Cha nói về hoa quả của việc gặp gỡ Chúa Kitô. Việc gặp gỡ Chúa đòi hỏi hoán cải đời sống và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ này cho kẻ khác. Chúng ta đã đọc qua số 2 và số 3. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp số 4 và số 5, tức là phần thứ hai của sứ điệp, nói về việc thờ phượng Chúa cách đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại thái độ thờ lại Chúa của ba vua như sau. Họ sắp mình thờ lại người. Phúc âm Thánh Mắc-thêu chương 2 câu 11. Nếu các đạo sĩ
đã nhận biết và thờ lại hài nhi mà Đức Maria ẵm trên tay như đứng muôn dân trong đợi và các ngôn sứ đã báo trước, thì ngày nay chúng ta cũng có thể thờ phượng người trong thánh thể và nhìn nhận người là đứng sáng tạo, là Chúa và là đứng cứu chuộc duy nhất của chúng ta. Họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến, tặng vật các đạo sĩ dâng cho đứng thiên sai, tượng trưng cho sự tôn thờ đích thực. Với vàng, họ nhấn mạnh đến thiên tính của người. Với nhũ hương, họ tuyên xưng người là tư tế của giao ước mới. Qua việc dâng cho người mộc dược, họ biểu dương vị ngôn sứ sẽ đổ máu mình để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Các bạn trẻ thân mến, cả chúng con cũng hãy dâng cho Chúa nén vàng cuộc đời chúng con là tự do của chúng con, để theo người vì tình yêu, bằng cách đáp lại tiếng người kêu gọi. Hãy để cho hương thơm kinh nguyện tha thiết của chúng con bay lên tới người để ca ngợi vinh quang người. Hãy dâng cho người mộc dược là lòng tri ân tuyệt đối của chúng con đối với người, là con người thật và là đấng đã yêu thương chúng ta đến độ chết như một tội nhân trên đồi Golgotha. Chúng con hãy là những người thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, bằng cách dành cho người chỗ vinh dự nhất trong cuộc đời chúng con. Sùng bái ngẫu tượng là cám dỗ của mọi thời đại. Buồn thay, có những người tìm giải đáp cho những vấn nạn của họ trong cách thực hành tôn giáo không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Có sự thôi thúc mạnh mẽ tin vào những huyền thoại hời hợt của thành công và quyền lực. Thật là nguy hiểm khi chấp nhận các quan niệm phù phiếm về linh thánh, trình bày Thiên Chúa dưới hình thức năng lực vũ trụ hay những hình thức khác nghịch với giáo huấn Công giáo. Các bạn trẻ thân mến, đừng chiều theo những ảo tưởng dối trá